Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020, tức ngày 30 tháng 4 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và mặn xâm nhập tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhiều địa phương đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi lên đến 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ sự cố cháy nổ. Người dân cần lưu ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng làm việc với Ban giám hiệu trường tiểu học Quang Trung về việc một giáo viên để học sinh lớp 1 phải đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng vì đi học sớm. Cảnh báo về nguy cơ đuối nước khi liên tiếp xảy ra tai nạn thương tâm tại Cà Mau và Quảng Ninh khiến 4 người thiệt mạng. Trong phần tin thế giới, kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 khai mạc vào sáng nay. Trung Quốc khẳng định luôn luôn minh bạch về chi tiêu quốc phòng và sẽ đáp trả nếu Mỹ thông qua các đạo luật tiêu cực về dịch bệnh COVID-19 liên quan đến nước này. Trong khi đó, Mỹ vừa tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở với Nga với lý do Nga liên tục vi phạm các điều khoản của Hiệp ước. Quyết định này được xem như việc Mỹ từ chối gia hạn Hiệp ước về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược được hai nước ký kết cách đây 10 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, hôm nay Quốc hội nghe tờ trình về dự án luật thỏa thuận quốc tế, tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phóng viên Minh Long thông tin.
Về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, trên cơ sở cân đối giữa chương trình năm 2020 với năm 2021, Chính phủ đề nghị điều chỉnh đối với 10 dự án dự thảo, cụ thể bổ sung vào chương trình 8 dự án dự thảo, đưa ra khỏi chương trình một dự án là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, điều chỉnh phạm vi sửa đổi từ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường thành luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, đề nghị của Chính phủ về chương trình năm 2021 sẽ bao gồm 8 dự án, cụ thể tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối của Quốc hội khóa 14, Chính phủ chỉ đề nghị đưa hai dự án vào chương trình thông qua là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS, luật giao thông đường bộ sửa đổi. Về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đây là dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, do đó chỉ sửa đổi bổ sung những vấn đề hợp lý, cụ thể hơn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Những vướng mắc tồn tại do việc tổ chức thực hiện thì điều chỉnh việc thực hiện, không sửa đổi trong dự án luật này.
Hôm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 74 ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư gửi đồng bào chiến sĩ cả nước.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan, tổ chức cá nhân đã tích cực, chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua. Dự báo thời gian tới, trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 gây ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai các cấp, các bộ ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, chung sức đồng lòng triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 vừa qua của Ban Bí thư, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm nay, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai và sự phát triển bền vững của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 601 về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Cụ thể như sau.
Từ đầu năm đến nay, lượng mưa tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu hụt nghiêm trọng. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận hầu như không mưa. Hạn hán thiếu nước gay gắt đã xảy ra ở một số địa phương. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt chỉ thị số 04 ngày 22 tháng 1 về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức nạo vét kênh mương, hệ thống thủy lợi, đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước, ngăn mặn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước, tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Tiếp tục rà soát điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán chưa bảo đảm cấp nước sang cây trồng cạn. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân công một lãnh đạo bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện phương án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy thủy điện và các địa phương thống nhất kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên từng lưu vực sông để bổ sung nước cho hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở các địa phương, chủ động phối hợp với các bộ ngành, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Trung Bộ, thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường dự báo, nhận định về khí tượng thủy văn, đặc biệt là tình hình mưa, dòng chảy, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, tăng cường sử dụng các nguồn điện, ưu tiên dành nước của các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô. Các Bộ Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài. Lực lượng y tế cơ sở chủ động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn. Tuyên truyền để thay đổi nhận thức người dân, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm qua, dù thiệt hại về thiên tai đã giảm tối đa, song vẫn là 133 người chết và mất tích, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Năm nay, mới vào đầu mùa mưa bão, nhưng đã liên tục xuất hiện những bất thường về thiên tai. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực, phòng ngừa, ứng phó với thiên tai ngay từ cấp cơ sở, tiến tới xây dựng thôn xã an toàn trước thiên tai. Và đây cũng là nội dung trọng tâm trong tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5. Nhóm phóng viên Đình Trung và Nghiêm Long thông tin.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thiên tai trong năm 2020 diễn biến khá phức tạp. Dự kiến sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến vùng đất liền cùng với hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh.
Ngay từ bây giờ, các chính quyền địa phương và người dân cần rà soát các khu vực trọng yếu thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất để lên phương án chủ động ứng phó cho mùa thiên tai năm 2020.
trong phòng chống thiên tai thì lực lượng xung kích chủ yếu của nước ta là lực lượng vũ trang, công an và quân đội. Thế nhưng, những lực lượng này không phải lúc nào cũng có mặt tại chỗ và thường chỉ được huy động khi có thiên tai lớn. Do đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, để phòng chống thiên tai nói riêng và các hoạt động khác ở địa phương nói chung chủ động và hiệu quả hơn, chúng ta vẫn phải có lực lượng xung kích tại chỗ để bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có những tình huống thiên tai bất ngờ ập đến.
Nên lực lượng tại chỗ bây giờ thì còn rất ít, phụ nữ và người già thôi. Thì cái này là cái tình trạng chung và chúng tôi cũng rất chia sẻ khó khăn với các tỉnh ở yếu tố này. Và hiện nay thì lực lượng xung kích tại chỗ thì trong luật có rồi, đã triển khai rồi. Với cái chủ đề năm nay phòng chống thiên tai chủ động hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở, thì muốn là các địa phương thì tập trung nhiều hơn cho xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở hiệu quả.
Theo ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc các địa phương ứng phó ra sao với thiên tai thể hiện ở sự vào cuộc của người đứng đầu. Nơi nào lãnh đạo địa phương quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, thì nơi đó thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ giảm rất nhiều.
Trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã cùng với các địa phương để xây dựng cái quy chế trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp chính quyền. Mà rõ ràng đây là người đứng đầu mà không ra tay thì không thể giải quyết được công việc này.
Và lúc này thì khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi lên đến 40 độ C và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện.
Nắng nóng kéo dài dẫn tới nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu nhiệt độ cao, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức. Đối với các hộ gia đình, nắng nóng gay gắt cũng làm suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, gây sự cố nhảy áp tơ mát, thậm chí cháy nổ. Theo tính toán của chuyên gia, điện năng tiêu thụ của riêng chiếc điều hòa nhiệt độ có thể chiếm tới 65% tổng số lượng điện năng tiêu thụ của gia đình. Vì vậy, người dân nên sử dụng quạt kết hợp bật điều hòa ở mức 26 độ trở lên để đảm bảo vừa đủ mát, vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Trong đợt cao điểm nắng nóng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo các cơ quan đơn vị sản xuất và người dân chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bếp đun điện để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện và hóa đơn tiền điện không tăng đột biến.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Việt Nam vẫn chưa chiến thắng mà mới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 nên cuộc chiến còn rất dài và có phần khó hơn. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Đến nay, nước ta đã qua 36 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. 58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế. Sau thời gian dài không xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng, tâm lý của người dân có phần buông lỏng. Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới còn phức tạp khó lường, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ hệ thống chống dịch tuyệt đối không để tâm lý xả hơi, bởi cuộc chiến chống đại dịch vẫn còn dài và Việt Nam phải luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng.
Các cơ quan chức năng nước ta và hãng hàng không Vietjet Air vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của Myanmar đưa gần 240 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Đây là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, phụ nữ mang thai, tăng ni Phật tử. Toàn bộ 240 hành khách được đưa về khu cách ly tập trung tại Sư đoàn 315, Trung đoàn 733 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ở tỉnh Quảng Nam. Ông Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, đơn vị trực tiếp làm công tác kiểm dịch tại sân bay, cho biết.
Chuyến bay này phục vụ bay ngoài sân đỗ luôn, chứ không có đưa vào trong nhà ga. Hạn chế tối đa người lên máy bay luôn, chỉ có kiểm dịch viên mới được lên máy bay để cận với khách để đo thân nhiệt thôi, chứ còn tất cả những lực lượng khác mà không được lên máy bay, công an xuất nhập cảnh cũng phải tác nghiệp ở phía dưới hết.
Liên quan đến giá cả loại thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của nhiều gia đình, đó là thịt lợn. Những ngày qua thì giá thịt lợn hơi trong cả nước tiếp tục tăng phi mã lên mức gần 100.000 đồng một kg. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử, vượt xa đỉnh điểm trước Tết năm ngoái. Giá thịt lợn tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân, mà đằng sau đó còn có nhiều câu hỏi cần được làm sáng tỏ, nhất là vấn đề lợi ích nhóm, thiếu minh bạch về thông tin. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
Hơn 15 năm trong nghề kinh doanh thịt lợn thương phẩm, nhưng chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Vui, một tiểu thương bán thịt ở chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thấy giá lợn hơi cao như thời điểm hiện nay. Giá lợn liên tục tăng khiến việc kinh doanh của chị Vui cũng như nhiều tiểu thương khác vô cùng khó khăn.
Người lấy đổ ra là họ phải bán 150 họ mới có công, thì nó thành những một yến gạo một cân thịt, thì nói thật ra là nó rất là khó khăn cho những người dân, kể cả những người buôn bán như chúng tôi này cũng rất là khó khăn đấy.
Trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, thịt lợn vẫn là món không thể thiếu. Tuy nhiên, với giá cả thịt lợn luôn tăng cao, nhiều gia đình đã không đủ điều kiện để mua thịt lợn phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Hương ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
Ảnh hưởng thực tế nhất là đến bữa cơm gia đình, tại vì với giá thịt lợn tăng cao như này thì chắc chắn nó phải bớt đi một tí thức ăn, cho nên là sẽ không mua được nhiều như trước nữa.
Có một nghịch lý là Thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo giảm giá thịt lợn và việc nhập khẩu thịt lợn đã tăng hơn 300%. Đó là chưa kể đến việc đã tái đàn thành công. Nhưng tại sao giá thịt lợn vẫn không hề giảm mà ngược lại còn tăng cao hơn? Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam thẳng thắn.
Các nước làm kinh thị trường người ta cũng có những cái danh mục chứ không phải là bây giờ cứ lên vô tội vạ mà không kiểm soát nổi. Về mặt lý thuyết thì là giá cả do cái cung cầu quyết định. Nhưng mà trên thực tế thì nó không phải vậy đâu. Giá này xuống 70.000 người bán là ta có tiếp cận được cái giá này đâu.
Theo ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội Hà Nội, giá thịt lợn tăng phi mã, không kiểm soát. Một phần là do thông tin chưa được đầy đủ, thiếu minh bạch, cụ thể là thiếu nguồn cung và tái đàn thấp.
Khi có thông tin đầy đủ như thế, chúng ta biết được là có tình trạng là chúng ta thiếu thật sự hay là vì chúng ta chưa mua xuất. Đấy, chúng ta biết được là lượng con giống xuất ra như thế nào, lượng cung cấp ra sao, khả năng làm sao. Đấy, và quy mô trong tương lai tăng bao nhiêu để người dân người ta cũng không chen nhau nữa.
Việc không kiểm soát được giá thịt lợn không chỉ ảnh hưởng tới hệ lụy trong sinh hoạt trước mắt của người dân. Về lâu dài còn ảnh hưởng tới ngành chăn nuôi và cả nền kinh tế khi người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm qua, hội đồng xét xử đã tuyên án trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt các bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn, 20 năm tù, tổng hợp bản án trước là 30 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định hành vi cho thuê đất quốc phòng của các bị cáo đã khiến quân chủng Hải quân mất quyền quản lý 3 khu đất ở thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại gần 940 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ việc cô giáo ở trường tiểu học trung học cơ sở Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang đứng lớp giảng dạy thì bị một phụ huynh xông vào lớp đánh ngất xỉu. Bên hành lang quốc hội, các đại biểu cho rằng hành vi này vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Ghi nhận của nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa.
Đại biểu Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, việc một phụ huynh khi chưa biết lý do gì xác đáng đã xông vào tận lớp hành hung giáo viên đến mức phải nhập viện cấp cứu là hành vi vi phạm đạo đức.
Chúng ta đã có câu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đã thể hiện cái truyền thống đạo đức, cái truyền thống văn hóa của chúng ta là trân trọng các thầy cô giáo. Đây với phụ huynh xông vào tận lớp hành hung giáo viên đến mức độ như vậy thì đấy, nó vừa là vi phạm pháp luật nhưng vừa vi phạm đạo đức. Ngoài cái chuyện đó ra ấy, thì các em học sinh, đặc biệt là học sinh của phụ huynh đó sẽ nhìn nhận về cái hành động đó như thế nào. Và với cái hành động như vậy thì phụ huynh đó liệu có giáo dục được con mình hay không? Tôi cho là phải các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm.
Đồng quan điểm này, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau cho rằng hiện tượng bạo lực học đường và nhiều nơi công cộng đang rất báo động. Việc kiểm soát an ninh trật tự ở các khu vực công cộng nói chung và trường học nói riêng cần phải được tăng cường hơn nữa. Cùng với đó, hình thức xử lý chưa đủ sức răn đe, dẫn đến khinh nhờn pháp luật.
Phải tổng kết lại cái thực tiễn áp dụng pháp luật, những cái vi phạm trật tự công cộng như vậy. Nó chuyển hóa từ vi phạm hành chính sang vi phạm hình sự để có các cái chế tài phù hợp để mà răn đe, xử lý nghiêm thì nó mới có tác dụng. Môi trường an ninh của bệnh viện trường học cần phải tăng cường hơn. Đó là tăng cường lực lượng, tăng cường thiết bị để mà kịp thời khống chế ngay lập tức những cái hành vi, cho dù nó là cái hành vi nhất thời.
Còn về vụ việc học sinh đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường và bị phê bình tại trường tiểu học Quang Trung, Hải Phòng, vào chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
Ngày 20 tháng 5, trên mạng xã hội Facebook, một phụ huynh có nick Mùi Mai đăng tải bài viết cho biết, con gái bà, học sinh lớp 1A1 trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, đến trường học buổi chiều và phải đứng chờ ngoài cổng trường trong thời tiết nắng nóng vì lý do chưa đến giờ vào lớp, các bạn đang ngủ trưa. Sau đó, cháu tiếp tục cùng một số bạn khác trong lớp bị cô giáo chủ nhiệm phê bình vì đi học sớm. bài viết nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Bà Đào Thị Cẩm Ly, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung cho biết, ban giám hiệu nhà trường nghiêm khắc phê bình cô giáo Lê Thị Kim Lan, chủ nhiệm lớp 1A1 đã cứng nhắc, nóng vội trong cách giải quyết sự việc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị nhà trường thay đổi quy cách làm việc, linh hoạt trong giờ giấc cho học sinh vào trường.
Đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo ra soát lại cái việc kiểm điểm và xem xét trách nhiệm đối với đảng chủ nhiệm và cả nhà trường nữa. Với cái sự việc nó như thế này thì xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm đến đâu, hiệu trưởng nhà trường đến đâu theo đúng quy định pháp luật. Tôi đề nghị làm trong 3 ngày hiệu trưởng có một cái tổng thể lại về cái việc xử lý các cái trường hợp đặc biệt các cháu đến sớm nó như thế nào.
Tại tỉnh Cà Mau vừa liên tiếp xảy ra 2 vụ trẻ em tử vong do đuối nước. Và vào cuối giờ chiều qua thì 2 nữ sinh trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện tỉnh Quảng Ninh cũng không may bị đuối nước tử vong khi ra tắm biển gần bãi tắm Tuần Châu, thành phố Hạ Long. Ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cho biết.
Trường người ta cũng đến hỗ trợ gia đình, trong người 2 cháu thì thành phố sẽ trợ cấp 6 triệu. Thế còn tổng thể thì tỉnh cũng đã có văn bản, thành phố đã có văn bản nhắc nhở quy chế quản lý, khuyến cáo tất cả các bãi tắm trên địa bàn thành phố.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam vừa chủ trì buổi trao đổi không chính thức trực tuyến đầu tiên giữa đại sứ các nước không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gọi tắt là nhóm E10, với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Việt Nam là nước điều phối của nhóm E10 trong tháng này. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Chia sẻ ý kiến của các nước E10, đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh những nỗ lực của Tổng thư ký trong những tháng vừa qua trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Cho rằng những nỗ lực đó vừa có ý nghĩa thiết thực nhằm ngăn chặn dịch lan rộng, cứu giúp các nạn nhân, vừa giúp khẳng định hình ảnh, vai trò tích cực của Liên Hợp Quốc với tư cách tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định Việt Nam sẽ cùng các nước E10, các nước thành viên Hội đồng Bảo an khác phối hợp chặt chẽ, ủng hộ các nỗ lực của Tổng thư ký nhằm duy trì hòa bình an ninh, quốc tế, ứng phó đại dịch, thúc đẩy phát triển bền vững.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 khai mạc vào sáng nay. Kỳ họp kéo dài 7 ngày này sẽ có 3 phiên họp toàn thể, tổng cộng 9 chương trình nghị sự, tiến hành xem xét báo cáo công tác chính phủ, dự thảo bộ luật dân sự. Liên quan đến vấn đề chi tiêu quốc phòng, tại cuộc họp báo vào tối qua, người phát ngôn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 Trương Nghiệp Toại khẳng định, 13 năm qua, Trung Quốc đều đệ trình báo cáo chi tiêu quốc phòng thường niên chi tiết cho Liên Hợp Quốc, vì vậy không tồn tại cái gọi là chi tiêu quân sự bị che giấu. Và ông Trương Nghiệp Toại cũng tuyên bố là Trung Quốc phản đối và sẽ đáp trả nếu như Mỹ thông qua các đạo luật tiêu cực về dịch COVID-19 liên quan đến nước này. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
Đây là phản ứng mạnh mẽ và chính thức đầu tiên của Trung Quốc trước những dự luật của Mỹ về COVID-19 liên quan đến nước này. Trước đó, các nguồn thạo tin cho biết Bắc Kinh sẽ trừng phạt các cá nhân và thực thể của Mỹ lạm dụng kiện tụng và đề xuất các đạo luật yêu cầu truy cứu trách nhiệm của nước này liên quan đến dịch bệnh. Về tổng thể quan hệ Trung Mỹ, ông Trương Nghiệp Toại cho rằng quan hệ hai nước đang đứng trước bước ngoặt quan trọng và kêu gọi Mỹ cùng với Trung Quốc xử lý ổn thỏa bất đồng.
Nếu phía Mỹ vẫn giữ tư duy chiến tranh lạnh, thực thi chiến lược kiềm chế Trung Quốc, làm tổn hại lợi ích cốt lõi và quan trọng của Trung Quốc, kết quả sẽ là tự hại chính mình. Trung Quốc không gây chuyện, nhưng không sợ có chuyện và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Mỹ vừa tuyên bố rút khỏi hiệp ước bầu trời mở đối với Nga. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ nhận thấy việc tiếp tục là thành viên của hiệp ước bầu trời mở không còn phù hợp với lợi ích của nước này. Ngoại trưởng Mike Pompeo chỉ trích Nga trong nhiều năm đã từ chối hoặc hạn chế các chuyến bay giám sát của nhiều nước khác, đi ngược lại với các quy định của hiệp ước về quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Ông Pompeo cũng cáo buộc Nga vũ khí hóa hiệp ước bầu trời mở, biến thỏa thuận này thành công cụ để thực hiện các hành động cưỡng ép quân sự cũng như nhắm tới các cơ sở quan trọng ở Mỹ và châu Âu với các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ có thể cân nhắc lại quyết định của mình nếu Nga quay lại tuân thủ các cam kết của mình đối với hiệp ước này. Hiệp ước bầu trời mở được ký kết vào năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002. Với 35 nước thành viên, hiệp ước cho phép các bên tham gia thực hiện các chuyến bay giám sát không vũ trang trên lãnh thổ của nhau. Tuy nhiên, các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ và Nga, liên tục cáo buộc bên kia vi phạm điều khoản của hiệp ước.
Trước đó, thì thời báo New York có dẫn nguồn tin từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết việc Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở có nghĩa là ông Donald Trump từ chối gia hạn hiệp ước về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược được Nga và Mỹ ký vào năm 2010. Đến nay, thì đại dịch COVID-19 đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Toàn cầu đã ghi nhận gần 5.200.000 ca mắc, khiến gần 333.000 người tử vong.
Với hơn 1.600.000 ca nhiễm và hơn 96.000 ca tử vong, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này. Khoảng 2 triệu người dân thành phố New York đang thiếu lương thực vì đại dịch. Trong khi đó, nhiều bang ở California hay Florida đã lên kế hoạch mở cửa trở lại theo từng giai đoạn sau thời gian phong tỏa. Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản vừa tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19 ở 3 tỉnh thuộc khu vực Kansai gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Còn cơ quan an ninh của Thái Lan vừa nhất trí kiến nghị kéo dài sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp cho tới hết tháng 6 tới do tình hình dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đáng lo ngại. Lào đã cho phép nối lại vận tải nội địa, song yêu cầu thực thi nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Còn kể từ ngày 2 tháng 6, Singapore sẽ cho phép du khách được quá cảnh sân bay Changi sau khi nước này chấm dứt thực hiện các biện pháp phong tỏa để đối phó dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới đang quan ngại về số lượng các ca mắc COVID-19 gia tăng tại các nước nghèo trong bối cảnh nhiều nước giàu đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều và đêm nay, ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Và lưu ý là trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và từ ngày mai, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt. Riêng khu vực Trung Bộ, hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.